Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 271. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Lòng Yêu Thương Chẳng Phai, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 23 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 21 đến câu 24. Muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, và tôi tớ trung thành của Chúa sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.
Cái kết quả là gì? Kết quả của ân điển để làm ra trong lòng của anh em, hay là kết quả điều đó? Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai. Nếu mà ông nói là nguyện xin ân điển ở với mọi anh em thì mình nói là mọi người đọc Kinh Thánh nhận được ân điển đó. Nhưng ở đây ông gọi là chọn lọc ra. Ông nói cái ân điển này chỉ đến với những người này. Tôi cầu xin ân điển đến với những người này. Cho nên khi mà ông chọn lọc ra, ông định nghĩa trở lại, ông chỉ cho chúng ta một điều hết sức là quan trọng ở đây. Ông đang định nghĩa trở lại người thực sự tin Chúa là người nào. Người nào nhận ân điển, ai là người nhận ân điển, ai là từng trải cái kết quả của ân điển. Và ông định nghĩa như thế này: những người mà có cái chỗ nối kết với ân điển và quyền năng ân điển đó là nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Chúa. Thứ nhất là những người kính mến Chúa. Những người kính mến Chúa. Rồi những người đó lấy lòng yêu thương kính mến, đó không phải là lòng yêu thương kính mến nào cũng được. Lòng yêu thương kính mến mà ông định nghĩa đây là lòng yêu thương kính mến chẳng phai. Như vậy mình định nghĩa người tín đồ trong cái hình ảnh này như thế này: người tín đồ thật của Chúa là ai? Người tín đồ thật của Chúa là người kính mến Đức Giê-xu Christ với lòng yêu thương chẳng phai. Người thứ nhất là yêu thương kính mến Đức Giê-xu Christ và yêu thương kính mến Đức Giê-xu Christ với một lòng yêu thương chẳng phai, đó là người tin Chúa thật. Vì đó là người nhận ân điển, vì đó là người ở dưới công việc của ân điển. Cho nên đem lại cho chúng ta một khía cạnh khác để mà chúng ta phải hỏi về vấn đề đức tin nơi Chúa hay là sự liên hệ với Chúa được bày tỏ như thế nào. Vì thường khi chúng ta hỏi làm sao biết một người tin Chúa hay là anh tin Chúa hồi nào, thì nhiều khi mình nói là tôi tin Chúa hồi tôi làm phép báp têm trong trại hay là hồi này kia, Thì pháp báp têm là một cái chứng minh của đức tin mà mình tuyên bố ra trước mặt hội thánh và những người nhân chứng và nói với Chúa rằng con thuộc về Chúa. Nhưng tuyên bố và sống là hai điều khác nhau. Nói và làm là hai điều khác nhau. Cho nên ông nói là có một điểm ở đây là đo lường là ở chỗ lòng với Chúa. Chẳng hạn như mình nói đi nhà thờ, hay là dâng hiến, hay là hầu việc Chúa. Đó là những cái công việc của người tín đồ, đúng. Nhưng mà có những người làm những điều đó mà không phải tín đồ. Người Pharisee làm những điều đó tới toàn vẹn mà Chúa nói. Những người mà làm những công việc đó mà không với cái lòng yêu thương chẳng phai với Chúa đó, thì xa nước thiên đàng còn hơn những phường đĩ điếm nữa. Cho nên có một cái sự định nghĩa kinh khủng ở đây. Đó là ở đằng sau những cái mà Chúa đo lường, đó là lòng của một người đối với Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ định nghĩa lòng yêu thương và chẳng phai là như thế nào. Nhưng mà tôi muốn nói cái định nghĩa đầu tiên và định nghĩa cuối cùng. Đó là không phải nơi phía bên ngoài, nhưng mà ở nơi lòng yêu thương chẳng phai đối với Chúa. Nếu như vậy thì chúng ta có thể nói thêm hội thánh là gì? Cộng đồng hội thánh là ai? Thì cũng đơn giản phải không? Là cộng đồng của những người yêu thương Đức Chúa Jesus Christ với một lòng yêu kính chẳng phai. Sở dĩ mình nói điều đó là bởi vì mình hỏi rằng nếu như vậy, nếu đó là cái định nghĩa của hội thánh, thì làm thế nào để định nghĩa một hội thánh tăng trưởng, làm thế nào để định nghĩa công việc phát triển hội thánh, chú ý về những điểm nào để gây dựng một hội thánh. Thì nếu mà mình chỉ chú ý tới đông người hay là sự sinh hoạt hay là này kia, có những cách làm điều đó. Nhưng mà để gây dựng một cộng đồng mà yêu thương Chúa chẳng phai, là cộng đồng duy nhất mà được gọi là hội thánh thật của Chúa, là cái công việc khác và là một sự làm việc chú ý khác. Cho nên nó đến với chúng ta là như vậy. Bởi vì rất dễ để chúng ta đo lường trên số hay là trên hoạt động để nói đây là hội thánh cộng đồng Chúa. Nói như vậy đến tới chỗ mà như tôi nói, đây là sự thực hữu cuối cùng. Và sự thực hữu này Kinh Thánh đòi hỏi hay là chỉ ra một cách hết sức là rõ ràng. Lòng yêu thương Chúa là chuyện đầu tiên. Rồi lòng yêu thương Chúa chẳng phai. Bây giờ nói cái định nghĩa đầu tiên của sự yêu thương Chúa. Anh chị em dở ra ở trong Giăng đoạn 8. Tôi đi vào một vài số câu Kinh Thánh ở đây để chúng ta thấy Kinh Thánh định nghĩa lòng yêu thương Chúa là vấn đề hết sức căn bản của định nghĩa của người tin Chúa, của đức tin. Đức Giê-xu phán rằng, câu số 42, Chúa phán với người Pha-ri-si: ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chân ta chẳng phải đến từ mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Chúa nói rằng, nếu các ngươi thuộc về Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì chứng minh điều đó là các ngươi sẽ yêu ta. Như tôi vừa nói, Chúa nói với những người đang đi nhà thờ hết sức là đều đặn. Chúa nói với những người dâng phần 10 không sót lần nào. Chúa nói với những người lo công đức giữ gìn hàng ngày. Nghĩa là những người Pharisee là những người làm mọi cái công việc đó. Nhưng mà Chúa nói rằng, ngươi chẳng yêu ta. Thiệt ra đó, cha của các ngươi là ma quỷ, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Và cái sự đo lường là vì các ngươi không yêu ta. Nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em có yêu thương Chúa, kính yêu Chúa không? Thì mình trả lời làm sao? Có hay không? Và nếu có thì trên căn bản nào? Và nếu không thì trên căn bản nào? Tại vì mình bắt đầu đo lường một cái chỗ rất là quan trọng. Quan trọng tới nỗi ở trong sách Corinto nhất đoạn số 16, cũng trong chỗ mà Phaolô đang cầu nguyện lời chúc phước, thì ông làm một điều cũng đáng ngạc nhiên. Tôi đọc từ câu 21. Tôi là Phaolô, chính tay tôi viết lời chào thăm anh em. Thì ông đang nói lời chào thăm cuối cùng. Tự nhiên ông ngừng lại. Ông nói là bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem, là bị nguyền rủa. Maranatha, xin Chúa mau đến. Rồi ông trở lại: nguyện xin ơn Chúa Giêsu Christ ở với anh em. Lòng yêu thương của tôi với hết thảy anh em trong Đức Giêsu Christ.
Sư Phaolô đang có ý làm gì vậy?
Ông nói tôi đang muốn tóm tắt một cái điều hết sức quan trọng, đó là tinh túy của đạo tin lành. Nếu mà anh em quên hết mấy điều tôi nói thì anh em nhớ điều này. Đó là ai mà không kính mến Chúa đó thì phải bị anathem. Đó là cái sự phân biệt cuối cùng của một người sống đời đức tin hay không, được đo lường chỗ này, sự kính mến Chúa. Và ông nói thêm, Maranatha, sự chờ đợi Chúa đến. Cho nên tiêu chuẩn là như thế này, sự kính mến Chúa phải là ở trọng tâm của một đời sống. Kính mến để Chúa ở trọng tâm, đeo đuổi Chúa trong thứ tự ưu tiên cao hơn hết, và mọi điều xoáy động bởi vì sự có mặt của Chúa và chương trình của Chúa và ý muốn của Chúa. Đó là điều mà chúng ta bắt đầu học hỏi. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12, trong đoạn 2 câu 5 câu 6 tôi không đọc ra, nhưng mà ở đây nói rằng những người định nghĩa được mang triều thiên của sự sống, đó là kẻ yêu kính Chúa. Những người được hưởng kế tự nước Đức Chúa Trời là những người yêu kính Chúa. Dùng cũng chữ đó, ai sẽ được mang mão triều thiên? Người yêu kính Chúa. Ai sẽ được vào nước thiên đàng kế tự? Là người yêu kính Chúa. Như vậy cái chữ yêu kính có phải là rõ ràng chứng minh rằng đó là sự phân biệt người thật hay là người giả? Nhưng mà Phaolô không phải chỉ nói như vậy. Ông dùng thêm cái chữ chẳng phai. Nếu mà nói như vậy không thì tôi cũng hiểu được là những người tin Chúa hay là yêu kính Chúa, thì mình nói con có yêu kính Chúa. Ông hỏi rằng yêu kính Chúa chẳng phai. Tại vì ông thêm một chỗ nữa là yêu kính Chúa như thế nào mới thực sự là người có công việc của ân điển đang làm. Cái chữ là yêu kính Chúa chẳng phai. Khi ông viết chữ này thì thiệt ra vừa làm cho chúng ta phải chú ý, nhưng mà nó lại khó hiểu ở cái chỗ là ông không có dùng chữ như mình thấy dịch ra. Bởi vậy tôi không biết là sẽ phải giải thích như thế nào. Như này, ông viết không có chữ với lòng yêu thương chẳng phai. Nguyện xin ân điển với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương mà yêu kính mến Đức Chúa Giêsu Christ trong một sự chẳng phai. Mình nói như vậy. Yêu Chúa Giêsu và yêu Chúa Giêsu trong một cái sự không thể bị hư hoại, không thể bị tàn phá. Cho nên chúng ta muốn coi cái nghĩa của cái chữ chẳng phai này là nghĩa gì và nó áp dụng như thế nào. Nếu mà anh chị em đọc Kinh Thánh tiếng Anh thì sẽ thấy những bản dịch họ cũng gặp khó khăn chỗ này, nhiều bản dịch khác nhau, tại vì họ đang muốn rõ ràng là Phaolô đang nói ý nào. Nhưng mà Phaolô viết một cách mà nhìn phía nào cũng đang nói chuyện với mình một cách sống động. Chữ chẳng phai này có cái nghĩa trường tồn, đời đời, cái ý nghĩa là tình yêu với Chúa là tình yêu trường tồn, nó không bao giờ ngừng lại, sẽ tiếp tục mãi mãi. Là anh em có yêu Chúa với tình yêu mãi mãi trường tồn hay không? Nói về cái khía cạnh dài lâu, chẳng bao giờ chấm dứt. Thì nó có cái khía cạnh đó ở trong sự yêu thương này. Lát nữa khi mình bắt đầu so sánh điều đó với lại tình yêu của mình với Chúa, những cái chữ này nó đến. Khía cạnh đầu tiên là khía cạnh trường tồn, dài lâu, không thay đổi của tình yêu. Khía cạnh trong cái nghĩa của cái sự chắc chắn vững vàng, nghĩa là sẽ vững vàng, mạnh mẽ, không có gì xoáy động, không có gì thay đổi. Và đó cũng là cái ý nghĩa của tình yêu này. Một tình yêu đối với Chúa là tình yêu chẳng có điều gì thay đổi được, chẳng có hoàn cảnh nào xoáy động được, không có cái gì chế ngự được. Nó là một tình yêu mạnh mẽ, thắng hơn luôn luôn. Có không? Tại vì đây là phần của định nghĩa tình yêu. Theo nghĩa là ở trong cái sự chắc chắn trường tồn này, nó nói về một sự tinh túy của tình yêu đối với Chúa. Một tình yêu chẳng phai nghĩa là không có bị pha lộn với mọi cái thứ khác, không bị pha lộn. Cho nên một khía cạnh nữa là trong tình yêu này là một tình yêu không có pha lộn mọi động cơ nào khác, không có một sự tìm kiếm nào khác trừ ra với Chúa. Nghĩa là tôi không yêu mến Chúa vì phước Chúa, tôi không yêu mến Chúa vì những điều tôi nhận được, tôi yêu mến Chúa vì Chúa, không có vì lý do nào khác. Nếu lấy hết tất cả mọi sự đi, tôi vẫn yêu Chúa. Đó là khía cạnh của vấn đề ở trong cái nghĩa không có bị tàn phai hay là không bị hư hoại. Ba khía cạnh này hay là ba cách dịch này dồn lại một chỗ, đó là đang muốn thấy sự tinh túy hay là cái sự giàu có xúc tích của câu Phaolô viết. Đó là tình yêu chẳng phai trong những cái nghĩa đụng tới mọi khía cạnh liên hệ của chúng ta với Chúa. Mình ngừng lại ở đó để chúng ta có thể hiểu. Vì hiểu đây là một cái định nghĩa. Ông nói đây là định nghĩa của những người kinh nghiệm ân sủng Chúa. Những người kinh nghiệm ân sủng Chúa thì có kết quả này trong đời sống. Đó là họ yêu mến Chúa Giêsu. Đó là chuyện đầu tiên. Nhưng mà không phải là chỉ yêu mến Chúa rồi lúc nào thấy yêu thì đi thờ phượng Chúa, lúc nào được cảm động thì dâng hiến, lúc nào mà được phước thì vui, lúc nào không có mấy đó thì buồn, không có chán quá thì ở nhà, hay là mệt quá thì nghỉ. Ông nói không phải vậy. Đó không phải là tình yêu mà tôi nói ở đây. Tình yêu mà tôi nói ở đây là tình yêu đời đời, không bao giờ chấm dứt. Yêu Chúa cho tới chết, yêu Chúa tới không có cái gì mà ngừng lại được. Anh chị em có đo lường tình yêu mình được như vậy không? Vì đây là điều Kinh Thánh đo lường cho mình. Nếu mà bỏ đi tất cả, mình còn lại Chúa, đó có phải là cái tình yêu duy nhất đời đời mà mình còn lại? Và Chúa hỏi điều đó cho chúng ta. Thứ hai là Chúa hỏi trong cái sự mạnh mẽ của tình yêu đó. Tình yêu này không phải là nay như thế này, mai như thế nọ, lên xuống như diều được. Tình yêu này là tình yêu chắc chắn, vững vàng, rõ ràng, không có gì đánh đổ, không có gì làm xoáy trật. Mình nói hôm qua con yêu Chúa, bữa nay ngủ dậy thì bớt yêu Chúa, mai có gì cái yêu Chúa trở lại, rồi mai mốt ai nói câu gì vui quá yêu Chúa hơn, rồi mai mốt đụng cái nghĩ Chúa luôn. Cái đó không phải là điều ở đây Kinh Thánh nói tình yêu này, tình yêu đời đời chắc chắn vững vàng. Và tình yêu không có những cái động cơ nào khác trừ ra là Chúa và Chúa mà thôi. Cho nên trong Phi-e-rơ, anh chị em dỡ ra, Phi-e-rơ cũng tìm cách để tóm tắt điều này lại cho chúng ta. Cũng một cách thâm thúy như vậy. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu số 8, số 9. Sau khi ông nói về tất cả những điều mà Chúa đã làm bởi ân điển cho chúng ta, Chúa đã làm cứu chúng ta bởi hy vọng sống ở trong Chúa, ban cho chúng ta một gia tài đời đời ở trên nước Đức Chúa Trời và giữ cho chúng ta, thì ông nói câu này: Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Anh em biết cái lý do hay là cái bằng chứng của anh em được cứu rỗi là gì không? Là anh em yêu Chúa. Yêu Chúa đấng mà mình không thấy, cho nên bây giờ anh em không thấy nhưng mà anh em yêu Ngài. Nhưng mà không phải chỉ yêu thôi, anh nói là yêu với tình yêu vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Tức là ông dùng những cái chữ mà nó thường ít khi nào để mà diễn tả cảm xúc được. Ông nói là tôi không biết nói làm sao đó, nhưng mà tình yêu này với Chúa không phải cái tình yêu bình thường nào. Tôi nói cái tình yêu mà đời đời chắc chắn không phai, cái tình yêu vững vàng vượt thắng hơn mọi sự, tình yêu như là Phaolô nói không xiết kể, vui mừng vượt hơn tất cả mọi hoàn cảnh. Đó là tình yêu với Chúa. Nào, mình học thì thấy như vậy. Phaolô nói đây phải là kinh nghiệm, bởi vì đây là sự đo lường cuối cùng của ân điển. Nghĩa là nếu mà ân điển làm ra cái công việc gì sẽ làm ra công việc này ở trong lòng của những người tin Chúa, những người theo Chúa. Cho nên chúng ta sẽ nói gì ở trong khía cạnh này? Mình sẽ thưa với Chúa mượn lời của một người cha hồi đó đem con đến với Chúa để được chữa lành. Rồi hỏi là nếu thầy làm được thì Chúa hỏi tại sao ngươi nói thầy làm được? Nếu ai tin thì ông nói làm sao? Tôi tin, xin tha thứ hay là xin giúp đỡ cái sự không tin của tôi. Chúng ta cũng phải cầu nguyện như thế này: là Chúa, con yêu Chúa. Con yêu Chúa với tình yêu đời đời. Con yêu Chúa với tình yêu bất diệt. Con yêu Chúa với tình yêu chẳng phai. Con yêu Chúa với tình yêu chắc chắn. Xin Chúa giúp cho lòng không yêu Chúa của con. Tại vì chúng ta không yêu Chúa được như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng không có tình yêu này, chúng ta không thuộc về Chúa. Nếu không có cái kết quả rõ ràng của tình yêu này bày tỏ ra cho chúng ta thấy, thì chúng ta không phải là người tin Chúa. Và những người tin Chúa đều có tình yêu này. Những người tin Chúa thực sự sống động trong tình yêu này. Bây giờ để định nghĩa tình yêu này là như thế nào? Nói những điều đó thì dễ nói, dầu cũng hơi khó hiểu một chút, đời đời chẳng phai, nhưng mà thực sự là như thế nào? Thì chúng ta muốn hỏi rằng Kinh Thánh định nghĩa ra sao? Cho nên phần số 2 đó là sự thực hữu của đời sống, của tình yêu chẳng phai trong sự kính mến Chúa là gì? Tại vì như lúc nãy tôi hỏi, nếu hỏi mình có yêu Chúa hay không, thì mỗi người có thể trả lời trong hoàn cảnh của mình và cảm xúc riêng của mình, tôi yêu Chúa như thế nào? Nhưng mà điều đó nó tùy thuộc nơi mình. Kinh Thánh đưa ra cái cách đo lường. Và khi chúng ta đi qua phần Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy ba điều chính. Có những cái khía cạnh khác nhưng mà ba điều chính sẽ nói lên tấm lòng thực sự yêu Chúa chẳng phai ra sao và tình yêu đáp ứng với Chúa như thế nào. Ba điều thứ nhất là bày tỏ tình yêu đó qua sự vâng phục. Vâng phục. Thứ hai, qua liên hệ với người khác. Với người khác. Và thứ ba, phục vụ Chúa. Trong để phục vụ Chúa. Ba khía cạnh đó sẽ nói lên cái tình yêu chẳng phai đối với Chúa ra sao. Không phải về cảm xúc, không phải về lên xuống của mình, nhưng là đo lường trên sự vâng phục, đo lường trên sự yêu mến người khác và sự phục vụ Chúa. Tôi muốn đi qua ba phần này một cách ngắn gọn để chúng ta có thể nối kết được trong đo lường cho chính mình và hiểu công việc ân điển ra sao. Có nhiều điều nhưng mà chúng ta xin đọc trong sách Giăng thì cũng khá đầy đủ cho chúng ta. Xin dở ra trong sách Giăng đoạn số 14. Đoạn số 14 câu số 15, Chúa Giêsu nói một cách hết sức là rõ ràng như thế này: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Chúa nói rõ lắm: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn điều răn ta. Sự yêu mến đồng nghĩa với lại sự vâng phục. Xuống một vài câu, câu số 23, câu số 24 thì Chúa nói, Đức Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến với người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Thì thay vì tôi hỏi là anh chị em hay là chúng ta có yêu mến Chúa hay không, thì tôi hỏi rằng anh chị em có vâng phục lời Chúa hay không? Có điều gì mà anh chị em biết mà đang không làm hay không? Có những điều gì Chúa dạy mà bây giờ đang chống nghịch hay không? Câu trả lời nó có bắt đầu khác không? Hay nó là vẫn như con yêu Chúa hết lòng. Chúa nói con yêu Chúa hết lòng thì sẽ vâng phục hết lòng. Biết chỗ nào Chúa dạy, vâng phục chỗ đó. Vì sao? Vì ai yêu mến ta thì vâng phục ta. Ai yêu mến ta vâng giữ lời cho ta dạy. Cũng trong đoạn 14 đó chúng ta đọc xuống câu 30 với câu 31 có một cái khía cạnh hết sức là đặc biệt ở đây. Chúa nói rằng ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa vì vua Chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết với ta. Rồi coi ở đây. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha phán dặn. Chúa nói làm sao? Chúa nói tình yêu bất diệt mà Phaolô đang nói đó là cái tình yêu bất diệt giữa Chúa và cha ở trên trời. Chúa nói là ta muốn thế gian biết một điều là ta yêu mến cha. Biết làm sao? Biết rằng ta làm tất cả mọi điều cha ta phán dặn. Đó là cái sự vâng phục Chúa ở đây, đó, cái sự vâng phục trọn thành, sự vâng phục trọn vẹn hết thảy đó. Ở đây là không có cái gì xoáy động thay đổi được cái sự vâng phục này. Hoàn cảnh mọi chuyện tới, cái sự vâng phục này bảo toàn chắc chắn đời đời đó. Thì Chúa nói rằng ta muốn thế gian hiểu đây là tình yêu của ta đối với cha. Tức là cái tình yêu đây là một tình yêu đời đời bày tỏ ra trong sự vâng phục đời đời. Và Chúa nói rằng ở nơi nguyên tắc đó là nguyên tắc áp dụng cho mỗi chúng ta. Đây là điều mà Chúa Giê-xu làm khi Chúa đi con đường thập tự giá cứu rỗi. Chúa yêu mến cha trong cách vâng phục. Chúng ta xuống đoạn số 15, câu số 9 trở đi. Như cha yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Chú nhắc lại hai điều không? Chú nói là như ta đã ở trong sự yêu thương với cha, ta vâng giữ điều răn của cha ta và ở trong sự yêu thương của Ngài. Làm thế nào để các ngươi ở trong sự yêu thương với ta? Làm thế nào mình hỏi nhau? Làm thế nào để mình tiếp tục yêu Chúa mà không bị phai tàn? Làm thế nào để tình yêu của chúng ta với Chúa luôn luôn nóng cháy mà không bị nguội lạnh? Câu trả lời là sao? Hát những bài hát cảm động trong lòng. Nghe CD để một vài điều gì đụng tới. Làm hết mấy rồi đó nhưng mà nó không đo lường được. Đo lường là sao? Vâng phục. Anh chị em vâng phục dầu cảm nhận hay không, dầu thấy hay không, dầu hiểu hay không. Vâng phục sẽ đem tới một cái tình yêu đời đời với Chúa. Rõ ràng như vậy. Nhiều câu nữa trong Dân Nhất đoạn 2 câu 5 câu 6, Dân Nhất đoạn 5 câu 3. Nhưng mà có một câu hơi lạ, đó là trong Dân Thứ Nhì. Dân Thứ Nhì câu số 6, ông viết câu mà tôi đọc 2-3 lần, cho nên tôi muốn anh chị em coi câu này. Thời gian thứ 2, thì trong câu số 6 thì ông viết như này: vả sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc đầu, đặng làm theo. Câu dịch của mình nó hơi thoáng một chiếu. Điều mà chúng ta phải vâng phục là phải yêu thương. Và ông nói là điều phải yêu thương là phải vâng phục. Tức là ông nói hai cái cùng một đó, yêu thương là vâng phục là yêu thương. Hễ tôi nói yêu thương anh em hiểu là vâng phục, hễ tôi nói vâng phục anh em hiểu là yêu thương. Ông đang định nghĩa cái cuối cùng của chúng ta theo Chúa, đó là vâng phục. Cho nên khi chúng ta hỏi rằng con yêu Chúa hay không, chẳng phai hay không, đời đời hay không, chắc chắn hay không, chúng ta hỏi con vâng phục Chúa như thế nào.
Tràn khoe mắt được Ngài thăm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mũi lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô da, cứu Chúa đã qua truyền sức sống để được đứng vững, dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy gọi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa cho tôi những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rất mất, được ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngăn lõ, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Tôi trông thấy gọi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hồn được Chúa nhấc lên cao.